xin đọc tiếp. Các anh nói là đoạn này nói gì? Đó, như con vừa nói, so đo tính toán, chỉ thấy những các cái lợi ích trước mắt mà không biết nghĩ đến cái sanh tử. Cái giờ phút cuối cùng mình chết thì mình sẽ đi đâu? Nếu làm con chó, làm con mèo thì rồi ai cứu đây? Đấy, quên cái việc mình xuất gia là để giải thoát luân hồi sanh tử. Như ví dụ như là trí giác nhà ta thì mong cho em là học thành tài để có bằng cấp, để sang trọng, để lóa mắt thiên hạ, mà không nghĩ đến cái mai đây mình chết nhắm mắt đó, thì rồi cái đường sinh tử này làm sao? Mà ngay đến quang giác đi học thì cũng còn lo đuổi theo mấy cái văn chương chữ nghĩa, là đã chắc gì đã lo được đến cái đường sanh tử, cái đường giải thoát. Cho nên đây các tổ khuyên chúng ta đã xuất ra thì phải nhìn thẳng vào cái mục đích giải thoát luân hồi sanh tử của mình, chứ đừng có vì những các cái lý do hão huyền của thế gian mà rồi buông trôi cái đường tu. Xin nói tiếp, đọc tiếp. Cho nên chung quy đi xuất ra mà ở đây nói đáng tiếc một đời bỏ qua. Thế rồi có gặp việc thì quay mặt vào vách, tức là không có biết giả nhời, tức là không đối đãi được với những cái khó khăn của ở thế gian, những các cái nguy hiểm, cái sanh già bệnh chết. Hiện tại mình đã sống phi pháp thì mai sau chết đi sẽ lang thang về đường luân hồi. Đấy, thì như thế một đời làm thân làm người được gặp Phật pháp mà hóa ra buông trôi phí phạm. Xin đọc tiếp. Những cái hủ tục, những cái mê tín, những cái dị đoan ở trong các chùa bây giờ muốn bỏ không phải là chuyện dễ. Mà sở dĩ tại làm sao không dễ, chỉ bởi vì người tu còn ham tiền, cứ mong được lòng thiên hạ, cho nên bảo vệ những cái hư hỏng, những cái thói mê tín dị đoan chỉ để cốt được lòng người tại gia, để cho người tại gia người ta đến chùa người ta cúng tiền. Thế cho nên thành ra xuất gia là tìm đường giải thoát, mà bây giờ lại hóa ra tự trói buộc. Mình đã rời xã hội, rời tất cả mọi việc làm thế gian, không bắt chiếc người thế gian để kiếm tiền, lo ăn lo mặc, cho nên vào chùa đi tu để tìm cái giải thoát. Thế mà bây giờ vào chùa thì lại trở lại, lại cần tiền, lại cần ăn, cần mặc, cần tiền bạc. Thế là không có những cái phương pháp đường hoàng thẳng thắn như người thế gian để lo tiền, thì bây giờ bày đặt ra những các trở lại thành những cái mê tín dị đoan, thành trở lại bày đặt ra những cái khó khăn, những cái khuất khúc để tìm cách mà xoay ra tiền. Thành ra những người tu như thế thà rằng ở ngoài đời để thẳng thắn đi kiếm, đi làm việc kiếm tiền nuôi thân, còn hơn là vào chùa núp bóng ông Phật rồi mượn Phật pháp để mà xoay sở kiếm tiền lo thân. Đã đi tu thì giác tỉnh cái nghĩ cái lý nhân quả. Điểm thứ nhất, đối với thân biết nó chỉ là cái hư vọng giả tạo, cho nên không có cầu ăn ngon mặc đẹp. Điểm thứ hai là biết là con người ta nó có nhân quả, có nghiệp báo. Thế mà mình có phước thì ở chùa cũng bình an, cũng đầy đủ, mà ở ngoài đời cũng bình an, cũng đầy đủ. Còn nếu mình vô phước thì mình ở ngoài đời mình thiếu thốn, mình vào chùa mình cũng vẫn thiếu thốn. Vậy thì người tu đã tin ở cái lý nhân quả thì cứ quay về sự tu, mà đã quan sát để biết cái thân này hư vọng, nó còn hay nó mất, không quản ngại. Thế thì cứ một bề lo tu, rồi tự nhiên hễ mình có phước thì có phận, tự nhiên đầy đủ thập phương người ta đem tên. Mà nếu mình không có phước ấy, thì dù mình có nịnh hót như là hòa thượng ở đây ngài gọi này, ngoắt đuôi mà đi nịnh hót người thế gian, nhưng cũng không ăn thua đâu. Bởi vì mình phải có phước thì mình mới có. Thế vậy thì đừng trông cậy ở cái sự rua nịnh thế gian, mà nên trông cậy ở cái lực tu hành của mình. Cứ an phận, cứ chuyên tu, sống cũng được, chết thì thôi. Sống nương Phật, chết về khỏi Phật. Thì tự nhiên là mình khắc, nếu mình có phước tự nhiên mình đầy đủ. Còn đây bởi vì như hoặc như lời Phật Tổ nói, bởi vì không có trí tuệ sáng suốt, không có biết lý nhân quả, cho nên cứ tưởng là phải chạy theo người ta, phải trở lại, thành đã đem cái tồi tệ vào trong Phật Pháp.
112 phải không? Một chánh văn của ngài Quản Trí. Bây giờ chúng ta tụng lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ.
Nghĩa là Đức Phật dạy một đời, những luật là cái hạnh phải làm, và kinh là cái chỗ kiến giải phải có, chỗ hiểu thì cái về cái phần học phần hiểu là về kinh, còn luật là việc làm. Đấy. Thế thì Phật nói những gì thì cái đời sống của ngài đã đúng như lời ngài nói. Thế rồi về sau các tổ tuyên dương lại lời Phật và học theo cái hạnh của Phật, thì các tổ dạy luật, các ngài sống đúng như luật. Các tổ dạy kinh, các ngài cũng cái chỗ hiểu biết cũng như lời kinh dạy. Đấy là việc làm của Phật Tổ. Cho nên ngày nay chúng ta học kinh, học luật, chúng ta cũng phải theo cái nếp đó. Nghĩa là chúng ta học luật, chúng ta phải lời nói, việc làm, nếp sống phải đúng như trong luật. Rồi chúng ta học kinh thì cái tầm chi kiến, cái chỗ hiểu biết của chúng ta phải đúng như lời kinh dạy.
Xin đọc tiếp.
Đây, Hòa Thượng dạy chúng mình cái gì? Thì hẳn là phải có nhiều cái sai quấy, cái lỗi lầm. Thì phải làm sao? Phật với Tổ thì các ngài là làm đúng như lời nói, nghĩa là thực sự đã giải thoát. Còn chúng ta thì bây giờ cố gắng noi theo, nhưng mà hẳn là có nhiều những sai quấy, lỗi lầm. Thì bây giờ phải y theo lời răn dạy của quý ngài, mà chúng ta tỉnh ra, sửa dần những cái chỗ sai của mình. Đấy. Như thế thì rồi chúng ta, nếu chúng ta chịu sửa những cái chỗ sai thì chúng ta sẽ dần dần sẽ đi đúng. Mà đã đúng ấy, thì chúng ta cũng giải thoát. Có giải thoát thì mới không phụ bốn trên, thì không phụ bốn ơn, mà dưới thì không có phụ cái lòng trông mong của chúng sanh. Và thứ nhất là chính không có cô phụ cái chí nguyện giải thoát của mình.
Xin đọc tiếp.
Chẳng cái con đường của mình. Con đường của mình là thế nào? Nhận là tánh mình là tánh Phật. Nhưng mà bây giờ mình còn nhiều vọng tưởng, nhiều lỗi lầm. Cho nên cái con đường thẳng của mình ấy, chỉ là an định và tánh Phật của mình. Thế rồi cứ thế buông xả những vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình. Tất cả những cái hư vọng ấy mình buông ra. Thế cứ buông, cứ y theo đúng như kinh Tứ Niệm Xứ ấy mà tu. Đã, vọng thân, nên thọ thị khổ, rồi vọng tâm, rồi vọng pháp. Mình biết là hư vọng, mình buông ra. Biết thọ là khổ, sáu căn không có lãnh sáu trần. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình buông. Đấy. Ở đây Ngài nói đó là con đường thẳng tắc tu hành. Chỉ có một việc y Tứ Niệm Xứ mà tu, thì đó là con đường thẳng tắc tu hành. Nếu mà chúng ta làm được, đấy, buông xả được hết những cái hư vọng, tâm trí được thành thơi chân thật, thì mình đồng với Phật sẽ đầy đủ đạo Bồ Đề.
Xin đặt tiếp bác hải.
Thân biết kiểu, bà mà mở ra nỗi tránh.
Trước của mình là những chấp trước nào? Chấp trước mình phải nhổ sạch. Vậy những chấp trước nào? Chúng ta cho cái thân này, nó là vọng thân. Mà chúng ta cứ chấp nó là thân thể của mình. Đấy. Đó là một cái chấp mà chúng ta cần phải nhổ, tỉnh ra cho nó bớt đi. Mà nặng nhất ấy, là cái yêu ghét, mừng giận, khổ vui, buồn tủi. Mình cứ nhận là tâm tánh của tôi. Đấy. Cái vọng tâm ấy, mình cứ nhận là mình. Tôi buồn, tôi phiền não, tôi nhọc, tôi ưa thích, tôi muốn. Tôi thích cái này, tôi ghét cái kia. Cứ nhận là tôi. Suốt ngày nhận cái vọng tâm mới là mình. Đấy. Cho nên phải học Tứ Niệm Xứ để buông những cái ra. Đây là hai. Cái nặng nhất là cái vọng tâm. Rồi còn cái ba nữa. Đấy. Những cái mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm. Nhà chùa gọi là kiến hoặc. Chúng ta cứ cho là cảnh thật của mình. Suốt ngày. Cho nên bây giờ phải dùng ba cái ai có rè quan sát để tập buông nó ra. Đấy. Thế bây giờ chúng ta buông được ba thứ đó. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thì chúng ta không có thọ nữa. Như thế tức là chúng ta tu được cả bốn cái. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh và thọ. Thế là bốn. Tứ Niệm Xứ. Thì chúng ta học Tứ Niệm Xứ, chúng ta thực tập, chúng ta buông được những cái cố chấp từ vô thủy đến giờ. Dĩ nhiên là buông hẳn thì chúng ta chưa làm nổi đâu, thì đã đành là chúng ta chưa làm nổi. Nhưng mà chúng ta cần phải biết là mình sai và tập để buông dần. Thì nếu ở đây nói, nếu mà chúng ta buông được bốn cái hư vọng đó thì chúng ta vào được hạnh nguyện phổ hiền. Thế nào là hạnh nguyện phổ hiền? À, đấy, cho nên gọi là nguyện hải. Thì ngài nguyện cái gì mà lớn thế? Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sanh. Không ra ngoài cái lời, cái hoằng nguyện Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Bởi vì đạo Phật mà học được mông minh bát ngát, việc làm của Phật mà thực hiện được mông minh bát ngát, mà chúng sanh mà chúng ta để nguyện sẽ độ ấy, cái con số đó nó cũng bát ngát mênh mông, suốt đời vị lai làm không hết. Thế cho nên gọi là biển nguyện, cái biển, cái nguyện lớn như biển. Đấy. Thế nhưng mà muốn phát cái nguyện ấy, muốn vào được cái nguyện ấy, thì trước hết chúng mình phải bỏ những cái sai của mình đi đã. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Đấy, ba cái mình tỉnh ra thì sẽ biết thọ là khổ, thọ là hư vọng, cho nên không có sáu căn, không có thọ sáu trần. Thế là cộng lại thành bốn việc mà chúng ta phải thường niệm, thường nhớ, gọi là tứ niệm xứ. Đây. Thế còn đoạn kết này thì ngài nói gì nhỉ? Ngài đã trình bày, bây giờ đây tóm lại, ngài cầu chư Phật chứng minh cái tâm thành của ngài và gia hộ cho ngài để ngài viết cái tập này cho đúng và để cho chúng sanh về sau y theo cái việc chăn trâu này mà biết tu để cùng thành đạo. Là ngài vì người đời, ngài ở đây ngài viết vì người đương thời mà dạy cho những người đương thời, mà rồi suốt hậu lai chúng ta cũng học để theo gót ngài mà tập chăn trâu. Thì tất chúng ta sợ cái ở trên nghĩa là ngài nói cái lý do vì sao ngài viết cái tập này, mà rồi ngài viết mà rồi ngài Thanh Từ lại giảng thêm, giảng cho rộng. Thế là ngài nói cái lý do bởi vì tăng chúng ở ngài ở trong chúng, ngài mới thấy rõ trong chúng chư tăng có 10 cái nguy hiểm đọa lạc, có 5 cái buông lung và 5 cái lười biếng, thành 10 cái nguy hiểm đọa lạc. Cho nên ngài mới đi theo những cái bức tranh đã sẵn của các tổ ngày xưa để lại, bây giờ ngài thêm vào mấy vị này giải nghĩa về những bức tranh về chăn trâu để dạy cho chúng ta tu học.